ฟังอาบงอาสืออาทันนากามอนีนะโมPhật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay mình học tiếp 33 vị tổ. Thì tuần trước thì mình cũng học nữa rồi, thì lẽ ra tuần này nghỉ, nhưng mà bởi vì cũng còn 4 tuần nữa thì tài mãn ra vào thất, cho nên là phải học cho xong 33 vị tổ luôn, cho nên là bây giờ phải học mỗi tuần. Thì bữa trước thì học một nửa, nghĩa là của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì như tất cả quý vị Phật tử biết thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ là khai sáng Thiền Tông bên Trung Hoa, gọi là Sơ Tổ. Nhưng trong thực tế thì Ngài là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ, nghĩa là cái dòng thiền của Đức Thế Tôn truyền xuống đến tổ 28 bên Ấn Độ là ngang đó dừng. Và đến sang Trung Hoa thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma, thì Ngài sang Trung Hoa thì lúc đó thì Ngài đã 120 tuổi đó. Thì khi mà Ngài sang Trung Hoa, Ngài giáo hóa đó, thì Ngài trở thành vị sơ tổ. Thì ban đầu thì Ngài vào nước Lương, tức là từ bên Ấn Độ mà sang vào nước Lương. Thì thời bây giờ thì hai ở bên Trung Hoa thì hai cái nước mà lớn nhất là nước Lương và nước Ngụy đó. Thì nước Lương đó là vua Lương Võ Đế. Thì tiếp xúc với Ngài đó là gặp Ngài đầu tiên là vua Lương Võ Đế. Thì Ngài vua Lương Võ Đế thì quý vị Phật tử biết Ngài là một ông vua mà rất là mộ Phật Pháp, nghĩa là bình sanh đó Ngài đã làm những cái việc rất là tốt, thí dụ như là cất chùa, độ tăng, dịch kinh, mà có khi giảng kinh nữa. Mà cái công đức của Ngài rất là lớn, cho nên rồi có khi giảng kinh mà cái năng lực đến độ mà chư thiên phải rải hoa cúng dường. Thì như vậy thì quý vị biết là vua Lương Võ Đế là một vị vua rất là Phật tử. Tuy nhiên đó là vua Lương Võ Đế chưa có hiểu thiền, chưa được học thiền, mà chỉ tu theo đại thừa mà thôi. Cho nên vì vậy đó là khi mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì Ngài mang ra một cái vấn đề lớn để mà hỏi, tức là về cái công đức và cái phước đức. Bởi vì là vua rất là mãn nguyện là mình đã từng làm nhiều cái phước đức, nghĩa là đã cất chùa, độ tăng, rồi chép kinh, rồi giảng kinh. Cho nên vì vậy đó là vua rất là mãn nguyện vấn đề đó. Gặp tổ dường như hỏi mà dường như khoe là mình đã tạo những cái việc đó, như vậy có công đức hay là không công đức. Thì lẽ ra đó, như lần trước nói đó, là tất cả việc làm của chúng ta đó là cái phước đức và cái công đức, là hai cái này nó gắn liền nhau. Ví dụ như bây giờ quý vị là đi chùa, quý vị làm phước, quý vị làm từ thiện, đây là cái phước đức. Nhưng mà trong cái phước đức này đó là nó có hàm chứa cái công đức ở trong đó. Ví dụ như bây giờ quý vị làm mà nó không có bốn tướng, nghĩa là không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả, tức là không thấy mình làm, không thấy người nhận và cũng không thấy vật mình cho nữa. Cho nên vì vậy đó là mình làm mà nó không có cái tướng ngã, vì vậy cái công đức nó phát sanh. Cho nên quý vị thấy đó là có nhiều người đó là ban đầu họ không có đi chùa, nhưng mà khi họ đi chùa là bắt đầu là có phiền não. Nghĩa là có phiền não ở trong cái cộng đồng, có phiền não ở trong chùa. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là khi đi chùa đó là họ làm những việc thiện, họ đi chùa, họ tụng kinh, họ lễ Phật, đó là những cái việc rất là thiện. Nhưng mà bên cạnh đó là có cái ngã chấp ở trong đó, nghĩa là thấy có mình là người đi chùa, thấy có cái việc mình đang làm. Thí dụ như bây giờ quý vị thường mà mấy bác ở nhà mà tụng kinh đó, thí dụ tụng kinh, đang tụng kinh mà có ai quấy rối cái mình nổi sân lên. Khi mình nổi sân lên như vậy đó là có công đức không ạ? Không có công đức. Mà quý vị biết tại sao mình nổi sân không ạ? Bởi vì mình đang chấp cái việc mình làm, nghĩa là việc đó là việc thiện, tôi đang tụng kinh phá tôi đó là ma. Thế mà mình thấy người ta là ma, tức là lúc đó là mình sao ạ? Mình là ma. Bởi vì tâm ma thì thấy chúng sanh là ma, còn nếu tâm Phật thì thấy chúng sanh là Phật hết. Trên nghĩa là mình làm tất cả những cái việc lành, việc thiện đó là cái phước đức, nhưng mà mình không chấp vào cái việc làm đó thì trở thành cái công đức. Cho nên vua Lương Võ Đế đó, nghĩa là tất cả việc làm của Ngài đó là có thể là tác tạo thành cái công đức. Nhưng bởi vì Ngài mang ra Ngài khoe đi, nghĩa là chính ta làm tất cả những việc đó thì có công đức hay không. Cho nên chính vì vậy Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là không công đức. Thế hả? Bởi vì là cái công đức là không có tướng. Thế hả? Mà thí dụ như mình nói có ta làm là có tướng không ạ? Có tướng. Cho nên quý vị thấy đó là mình làm những cái việc thiện mà khi nào quý vị phiền não là quý vị biết đó là có tướng, là mình đã có tướng, cho nên mình phải dẹp cái tướng đó liền. Nghĩa là ở đây là không không phải nào là nói lý, nghĩa là làm một cái pháp hành, nghĩa là khi nào mình làm tất cả những việc thiện, ví dụ bây giờ mình có tiền mình cho người ta, khi mình cho người ta đó làm rồi người ta mà có những cái phản ứng, nghĩa là có lúc mà người ta không nhìn mình hay là người ta có những thái độ hành động gì khiến cho mình đau, thì như vậy đó là mình biết là cái việc làm đó đó là mình đã có tướng trong đó. Mình nghĩ là mình thấy có mình làm, mình thấy mình có người ban ban ơn và có người nhận ơn của mình. Mà quý vị thấy, mình thấy là mình ban ơn cho người khác á, thì như vậy là mình sao ạ? Mình thấy mình cao hơn họ. Cao hơn họ, đây là cái ngã nó tăng trưởng. Cho nên á, nếu một lúc nào đó mình thấy là mình hơn mọi người thì lúc đó là biết là cái ngã mình đã tăng trưởng nè. Bởi vì cái giáo lý của Đức Thế Tôn rất là dễ thương, nghĩa là Ngài thấy tất cả chúng sanh đều bình đẳng hết. Nghĩa là một người nhỏ hơn mình, một người lớn hơn mình, đứng về cái lý đạo, thực ra đó là ở cái tướng thì có cái tướng lớn nhỏ thôi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một cái người trẻ đó, quý vị nói là mình lớn hơn họ hay là họ lớn hơn mình nè? Chưa chắc, nếu mà mình đứng về Phật Pháp thì mình chưa hẳn nói là cái người nhỏ đó là họ là nhỏ hơn mình đâu. Bởi vì có thể đời trước họ là ông nội hay bà nội mình, hay có thể họ là cái người già bây giờ mới xuống trẻ. Thế là đời trước họ sống 120 tuổi, bây giờ họ sanh ra đứa nít, bây giờ mình nói đó là đứa nhỏ hơn mình, thì vậy cũng chưa hẳn là nhỏ. Trong cái luân hồi sanh tử đó là mình rất khó định được cái chuyện mà lớn hay nhỏ. Cho nên đối với Ngài, đối với giáo lý của Đức Thế Tôn, mà cái người mà diễn đạt tới Ngài Ca Chuyên Viên đó, Ngài là dòng Bà La Môn, nhưng mà khi mà Ngài theo Đức Thế Tôn đó, Ngài trở thành một người đệ tử gọi là thuyết pháp đệ nhất, biện luận rất là tài giỏi. Thì những cái người mà cố cụ của Bà La Môn đó là thấy rất là tức giận, bởi vì bản thân Ngài Ca Chuyên Viên là một dòng Bà La Môn, tại sao lại theo Đức Thế Tôn như vậy là quá sức là nhục, và khiến cho những cái giáo đồ của Bà La Môn giáo lại theo Đức Thế Tôn rất là nhiều. Cho những cái ông trưởng lão đó mới đến mới hỏi Ngài Ca Chuyên Viên. Mà một lần có ông trưởng lão rất là hung dữ và rất là hùng hồn mới đến đó, thì thấy trong cái giáo đoàn lúc mà Ngài Ca Chuyên Viên và các chúng đồ là đang ngồi ăn đó, thì khi mà ông trưởng lão Bà La Môn đến đó, Ngài Ca Chuyên Viên không đứng dậy chào, và các vị tỳ kheo cũng không đứng dậy chào. Thì ông này mới giận, mới là có cái đạo lý nào mà khi thấy một người lớn tuổi đến mà lại không đứng dậy chào? Thì Ngài Ca Chuyên Viên, Ngài mới đứng lên, Ngài mới nói đó, cái đối với cái giáo pháp của Như Lai đó, là cái lớn là không phải ở cái lớn tuổi, mà cái lớn là ở cái trí tuệ. Cái người mà không ngã, không nhân, cái người mà không có phiền não, không có tham sân si, cái người đó mới thật sự lớn. Cho nên là quý vị thấy là trong cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn đó, mình thấy là trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Ca Chuyên Viên, rồi trưởng lão sau này là trưởng lão A Nan, trưởng lão La Hầu La, tức là sau này các vị chứng thánh. Nghĩa là những người nào chứng thánh quả thì người đó gọi là trưởng lão. Bởi vì những người đó là có khả năng có thể là ra khỏi luân hồi sanh tử, đó là cái người lớn. Còn nếu mà tất cả chúng sanh mà vẫn còn đau khổ chìm đắm trong đó thì thực tình là nhỏ, chứ không là giống nhau. Cho nên là đối với giáo lý của Đức Thế Tôn là nó khác như vậy. Cho nên vì vậy đó, là nếu mà khi nào mình thấy mình còn có tướng đó, mình còn có cái tướng lớn nhỏ đó, tức là lúc đó là mình có cái ngã nhân trong đó, thì như vậy là công đức nó không có phát sanh được. Thì như vậy đó, thì khi mà hỏi đến cái công đức mà hỏi đến cái công đức đó, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là không công đức. Thì như vậy Vua Lương Bảo Đế cảm giác rất là bất mãn. Bất mãn nghĩa là không có một cái đạo lý nào mà mình làm nhiều việc như vậy mà tổ lại nói không có công đức. Cho nên đó là cái điều mà khiến cho Vua Lương Bảo Đế là không có giữ được tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thấy cái nhân duyên không hợp đó thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới sang nước Ngụy, mới lên Tung Sơn và ngồi xoay vào vách 9 năm ở trong núi đó. Thì sau này quý vị thấy những cái biểu tượng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ngồi xoay vào vách á, thì ở đây thì sau này thì Tề Mãn cũng định làm cái biểu tượng đó, nghĩa là Tề Mãn thỉnh một cái tượng Bồ Đề Đạt Ma lớn và mình làm một cái núi giả để cái biểu tượng ở tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi vào vách 9 năm là sau này thì mình cũng làm, đó là cái năm sau đó. Thì đến bây giờ thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi là thế nào là cái công đức chân thật, thì tổ mới nói là trí thanh tịnh tròn màu, thể tự không, thể tự không lặng, công đức như thế chẳng do thế gian mà cầu. Nghĩa là đối với công đức mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói, đó là cái trí thanh tịnh, đó mới gọi là cái công đức. Ví dụ như cái lúc nào mà quý vị ngồi thiền tụng kinh mà tâm mình được thanh tịnh á, đây gọi là cái công đức. Khi nào quý vị làm tất cả việc mà tâm mình nó không dấy động thì đây gọi là cái công đức. Ví dụ như bây giờ quý vị làm việc lành, việc thiện mà tâm của mình nó không động, nghĩa là không có tướng nhân, tướng ngã, thì đây là cái tâm nó yên tĩnh. Mà cái tâm yên tĩnh đó, đây gọi là cái công đức. Cho nên là mình không có phải là mình tọa thiền, mình tụng kinh mới phát sanh công đức. Ví dụ bây giờ quý vị vào trong nhà bếp nấu ăn hay là rửa chén, làm tất cả việc mà làm trong cái sức tỉnh giác, đây là điều phát sanh công đức hết. Kể cả quý vị ra ngoài sở làm, hay là mình là cái người mà đứng ra làm tất cả những công việc gì đó, nhưng mà bằng cái tâm mà lúc nào cũng là mình biết mình, rồi mình làm trong cái sức tỉnh giác. Tỉnh giác là sao ạ? Giác tức là thường mình làm cái gì á là nó mất mình. Nó mất mình là không có tỉnh và không có giác. Nghĩa là giác ở đây á là cái sự giác biết, phải không ạ? Tỉnh á tức là một cái sự trong sáng, tĩnh lặng. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi đây, là quý vị đang nghe và quý vị đang làm, quý vị đang biết và đang thấy một cách nó rõ ràng. Ví dụ như bây giờ quý vị đang đối với cái người đối tác của mình làm việc và mình nói chuyện mà mình biết một cách rõ ràng. Ở trong cái trạng thái đó là nó không có quá khứ và nó không có tương lai, và trong lúc nói chuyện đó mình không dừng ở một cái mệnh đề nào hết, nghĩa là những cái lời nói nó cứ tiếp, giống như mình nghe tất cả những âm thanh là mình nghe tiếp, mình thấy tất cả hiện tượng là mình thấy tiếp, thì như vậy đó là mình không kẹt ở trên hiện tại, thì đây gọi là cái sức tỉnh giác, đây gọi là cái trí tròn màu đó. Thì mới hỏi là thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa, thì gọi là rỗng rang không thánh. Tức là hỏi về thánh đế đệ nhất nghĩa đó, thì ngài nói là rỗng rang không thánh. Bởi vì đó là nói đến cái thánh đế, cái nghĩa đệ nhất á. Cái nghĩa đệ nhất là như thế nào ạ? Nghĩa là nghĩa đệ nhất này là cái nghĩa không hai, tức là nó không còn kẹt hai bên, nghĩa là không còn thiện, không còn ác, không còn phải quấy. Bởi vì cái tâm thanh tịnh á là nó không có khởi niệm. Quý vị còn khởi một cái tâm niệm á, tức là còn thiện còn ác, mà không khởi niệm đó thì đây là không thiện không ác. Nhưng mà bởi vì vua Lương Võ Đế kẹt ở chỗ cái chữ thánh, tức là ra khỏi hai cái thiện ác đó mới đạt đến cái chỗ thánh giả. Nhưng mà đối với thánh á, là còn đối với gì ạ? À? Còn đối với chúng sanh, nghĩa là còn có chúng sanh, cho nên mới nói là Phật. Bây giờ thí dụ bây giờ quý vị thấy là tất cả chúng sanh đều là Phật hết rồi đó, bây giờ mình ngồi đây là Phật luôn, thì như mình có nói đó là ngồi trên bàn thờ đó là Phật không ạ? À? Không có cần nói, phải không ạ? Bởi vì tức còn có chúng sanh mới là có Phật. Bây giờ không chúng sanh thì sao ạ? Không có Phật. Cho nên Phật và chúng sanh chỉ là cái danh tự. Phàm phu và thánh giả cũng là danh tự. Vua Luân Bảo Đế chỉ kẹt ở chỗ chữ thánh, cho nên ngài nói là rỗng rang không thánh, tức là phá cái điểm cuối cùng của Vua Luân Bảo Đế. Mà Vua Luân Bảo Đế cũng không, chưa chỗ này ngài cũng không thể nào ngộ được nữa. Cho nên ngài mới nói đối trước trẫm là ai, ngài nói không biết. Đúng không? Tại vì nếu mà phá được cái chỗ thánh rồi thì hỏi đối trước trẫm là ai, tức là nếu mà đối trước trẫm là Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì còn cái gì ạ? Còn Vua Lương Võ Đế, còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không ạ? Mà còn Vua Lương Võ Đế, còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì còn gì ạ? Còn hai, mà còn hai thì chưa phải là thánh đế đệ nhất nghĩa. Cho nên vì vậy đối trước trẫm nay là không biết. Không phải là Tổ Bồ Đề Đạt Ma không biết mình. Thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi đó, quý vị có biết quý vị không ạ? Phải biết chứ. Mình ngồi đó, mình nghe pháp, mình phải biết chứ. Tại sao Tổ nói không? Không biết, đây là cái phương tiện phá chấp của Tổ đó, Tổ Đề Đạt Ma đó. Vua Lương Võ Đế không lãnh ngộ được, lui về nghỉ, ngài biết căn cơ chẳng hợp, tạm lưu lại ít hôm. Đến ngày 19, ngài bỏ Vua Lương, lén sang qua sông Giang Bắc, ngài nhập cảnh nước Ngụy, đi đến Lạc Dương nhằm đời hậu Ngụy, vua Hiến Minh Đế, niên hiệu Chánh Quang năm đầu, 520 sau, tức là sau Tây Lịch đó. Ngày 23 tháng 11, ngài dừng trụ tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, chọn ngày ngồi xây vào vách, yên lặng, tăng chúng đều không hiểu được. Người đời gọi ngài thầy Bà La Môn nhìn vách, Bích Quán Bà La Môn. Tức là khi mà ngài thấy cái cơ duyên không hợp đó, thì ngài bỏ Vua Lương Võ Đế và ngài sang cái nước Ngụy, tức là vào cái đời hậu Ngụy đó của vua Hiếu Minh Đế. Thì ngài dừng trụ ở chùa Thiếu Lâm đó, thì chọn ngài chỉ xây vào vách thôi, mà thời bây giờ thì không ai biết ngài và cũng không ai biết ngài tu như thế nào nữa, mà biết ngài là cứ tưởng là cái người như vậy gọi là Bà La Môn, cho nên cứ nói là Bích Quán Bà La Môn, tức là ông Bà La Môn nhìn vô vách thôi, mà không biết ngài là một cái vị tổ thứ 28 Ấn Độ. Có vị tăng tên là Thần Quang học thông các sách, giỏi lý diệu huyền, nghe danh ngài tìm đến ý kiến. Thần Quang đã đủ lễ nghi mà ngài vẫn ngồi yên lặng, ngó mặt vào vách không màng đến. Quang nghĩ: người xưa cầu đạo chẳng tiếc thân mạng, nay ta chưa được một trong ngôn phần của các ngài. Hôm ấy nhằm tuyết mùa đông, ngày 9 tháng chạp, ban đêm tuyết rơi lả tả, Thần Quang vẫn đứng ngoài tuyết chắp tay hướng về ngài. Đến sáng tuyết ngập lên khỏi đầu gối mà gương mặt Thần Quang vẫn thản nhiên. Ngài thấy thế thương tình, xoay ra hỏi, tức là thời bây giờ có một vị Thần Quang, tức là ngài Thần Quang sau này là Tổ Huệ Khả đó, tức là rất là thông kinh sách, giỏi lý diệu quyền, tức là nguyên là ngài là một vị tăng, tức là ở một cái chùa khác mà ngài nghiên cứu về cái học rất là thông minh, rất là giỏi. Nhưng mà hàng đêm đó ngài thường có những cái giấc mộng, ngài thấy cái cảnh chém giết không à, chém giết rất là hung tợn. Cho nên đó là ngài hỏi về vị thầy của mình đó, nhưng mà vị thầy của mình không biết làm sao mà giải đáp, và cũng không biết làm sao để cho ra khỏi được cái giấc mộng mà ghê sợ như vậy. Bởi vì nguyên là cái kiếp trước ngài là một vị tướng mà ra trận mà giết người, cho nên đó là ngài thường là thấy những cái ảo giác trong cái lúc ngài ngủ đó. Thì vị thầy trụ trì ở đây đó là mới nói đó là thời bây giờ nghe đồn rằng là có một quý vị tăng từ Ấn Độ qua mà vào Tung Sơn quay vào vách, cho nên con đến đó học tham hỏi may chăng là có thể là mở được cái gút của mình hay là không. Thì sẵn cái căn cơ của ngài đó là lanh lẹ rồi, gặp tổ cho nên trở thành một cái vị tổ đó. Thì tương truyền rằng phía sau cái ót của ngài đó là nổi lên ba cái cục xương đó, là trong lúc tự nhiên là nổi lên ba cái cục xương đó, thì là ngài Thần Quang. Thì khi mà đến gặp Tổ Đề Đạt Ma thì ngài biết là cái người này là cái người rất là sức cách rồi, cho nên đến để mà cầu đạo học Phật pháp. Nhưng mà ngài nghĩ đó là hỏi ngài đó thì ngài cũng không thèm quay ra, hỏi đạo á thì cũng không có nói, cho nên ngài mới nghĩ là chắc rằng á là người xưa học đạo đó là phải quên mình, cho nên ngài quỳ ở đó suốt một đêm. Mà vào cái đêm tháng chạp đó thì lúc đó tuyết nó rơi xuống mà qua khỏi đầu gối, mà ngài thần sắc vẫn không thay đổi gì hết. Quý vị mới thấy là cái tinh thần cầu đạo của người xưa là quên mình vì đạo, nhờ vậy đó là mới thành tựu được. Chứ còn mình đó nhiều khi lạnh chút mình chịu cũng không nổi, phải không? Nên là mình cầu đạo á thì nó chưa chưa được giống như người xưa. Nhưng mà trong thực tế đó là đối với cái giáo lý của Đức Thế Tôn á, là không phải là khổ hạnh, cũng không có phải là ở cái chỗ là nó sung sướng, đó là cái giáo lý trung đạo của Đức Thế Tôn. Nhưng mà tại sao mà ở đây ngài thể hiện một cái hành động đó khiến cho là ngài dễ dàng đạt được đạo, là bởi vì là do khi mà mình tha thiết đến một cái vấn đề gì đó thì khi mà cái vấn đề đó đến với mình á, mình dễ dàng mình nhận hơn. Đúng không? Còn mình không có tha thiết á thì mình khó mà thành tựu lắm. Cho nên là đối với đạo phải có tha thiết. Cho nên cái việc tu hành cũng vậy, nếu mà mình mà không có cái tha thiết á thì mình tu hành ngày qua ngày cũng vậy thôi à. Cho nên mình tu 20 năm, 30 năm là cũng vậy thôi à. Còn nếu mình mà có tha thiết tu hành, có cái chí cầu đạo đó, thì như vậy đó là mình tu hành là cái khoảng giai đoạn đó nó ngắn lại. Bởi vì cái đạo đó là nó ở sẵn nơi nội tâm của mình, chứ không phải là cái đạo nó ở bên ngoài. Và cũng không thể nói rằng là cái đạo đó là phải trải qua những cái giai đoạn nào đó mình mới thành tựu được. Mà cái đạo, nếu mà cái tâm của mình tha thiết chừng nào thì như vậy đó là cái cõi lòng của mình nó mở ra nhiều chừng đó. Còn nếu mình không có tha thiết với đạo, cái cõi lòng của mình nó khép lại à. Cho nên nhiều khi mình học Phật pháp rồi mà mình cũng không có chịu tu nữa. Phải không ạ? Có Phật pháp là nghĩa là có một cái pháp cam lồ có thể khiến cho mình dứt khổ. Mỗi ngày mình nhiều phiền não, mỗi ngày mình gặp quá nhiều cái trong tranh và đau khổ. Nhưng mà trong khi mà mình phiền não, mình đau khổ đó, thì mình muốn cầu đạo, mình muốn học đạo cho hết đau khổ. Nhưng mà khi mà cái sóng gió nó qua rồi đó, cái gọi là sóng yên mà bể lặng rồi đó, lúc đó mình quên tu, mình nghĩ giờ không cần gì phải tu hết. Như vậy đó là mình tu chỉ khi nào mình đau khổ thôi. Còn những cái lúc mà mình mà không gặp những cái chướng duyên á, lúc đó mình nghỉ tu, đó là mình lo cái chuyện khác. Cho nên vì vậy đó là cái đạo mình, cái đối với đạo của mình là nó không có được tha thiết lắm. Nghĩa là khi mà mình tha thiết rồi đó thì cái đạo á thì nó dễ thành thành tựu. Ở đây ngài Thần Quang quỳ dưới tuyết chắp tay mà đến sáng tuyết ngập khỏi đầu gối đó, mà gương mặt của ngài đó là không có thay đổi gì hết, nghĩa là cái tinh thần của ngài rất là mạnh mẽ. Thì ngài thấy như vậy mới thương tình, ngài mới xoay ra hỏi: ngươi đứng suốt đêm trong tuyết ý muốn cầu việc gì? Thì Thần Quang mới thưa: cúi mong hòa thượng từ bi mở cửa cam lộ rộng độ chúng con. Tức là ngài xin ngài từ bi mở cái lòng từ bi ra để mà phổ độ, tức là độ cho con đó. Thì ngài mới nói: diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn hay làm việc khó làm hay những việc khó nhẫn mà còn không thể đến thay, huống là dù dùng chút công lao nhỏ như vậy mà có thể cầu pháp chân thừa. Tức là ngài mới nói là diệu đạo của chư Phật đó là dù cho nhiều kiếp tinh tấn và làm những việc khó làm, những được việc khó nhận đó, mà cũng còn không có thể nào mà có được nữa, huống là ông chỉ có là đứng ngồi quỳ dưới tuyết mà suốt có một đêm mà, thì như vậy đó thì sao mà cầu được cái chân thừa. Tức là ngài biết là Thần Quang là người có ý chí rồi, nhưng mà ngài nói như vậy để mà thúc đẩy ý chí của Thần Quang lên tột đỉnh đó. Thì khi mà thúc lên tột đỉnh á thì lúc đó đó là Thần Quang mới nghe như vậy đó, mấy bèn rút con dao ra chặt cái cánh tay trái dâng lên ngài để tỏ lòng tha thiết cầu đạo. Ngài biết đây là pháp khí, mấy bèn mới nói là: chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ngươi chặt tay để trước ta để cầu đạo, như vậy là cũng khá à, tức là như vậy là cũng khá rồi. Đó là ngày xưa mà chư Phật cầu đạo đó là vì pháp quên thân, nhưng mà ngươi vì đạo đó là cũng quên thân, thì như vậy là đã khá lắm rồi đó. Tức là ông có khả năng mà lãnh hội được cái pháp đó, thì như vậy đó là mới thấy là ngài là rất là tha thiết chặt luôn cái cánh tay của mình. Thì pháp ứng của chư Phật con có thể được nghe chăng? Bây giờ ngài hỏi về cái pháp môn cam lồ đó có thể được nghe, thì ngài mới đáp: pháp ứng của chư Phật không phải từ người khác mà được. Tức là pháp ứng của chư Phật mà không phải từ người khác mà được, thì quý vị biết nếu mà không phải từ người khác mà được thì từ đâu ạ? Từ cõi lòng của chúng ta. Thì bắt đầu ngài nghe như vậy đó, ngài mới biết là từ cõi lòng của mình rồi, ngài mới nói đó là Phật ở trong lòng rồi đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị biết là Phật ở trong lòng rồi đó, nhưng mà quý vị có sống được với Phật không ạ? Có sống được với cái tâm Phật không ạ? Chúng ta chưa thể nào sống được, mà chúng ta bị phiền não tham sân si là cái tâm trạng của tổ Huệ Khả thời bây giờ. Bạch hòa thượng, tâm con không an, xin thầy dạy con pháp an tâm. Nghĩa là ngài biết là cái pháp ứng chư Phật đã trong lòng của mình á, nhưng mà ngài nhìn lại tâm của mình á thì ngài thấy là đầy đủ những tâm là vọng tưởng, là phiền não tham sân si. Ngài mới nói là thưa thầy, là tâm của con hiện giờ chưa an, xin thầy dạy con pháp an tâm. Đó là một cái lời nói xuất phát từ trái tim của tổ Huệ Khả. Nhân đây tổ mới nhìn thẳng mặt ngài nói: đem tâm ta an cho. Ngài nói là đem tâm ra đây để ta an cho. Thì tổ lúc đó thì tổ Huệ Khả mới nói đó là con tìm tâm không thể được. Ngài nói là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì Thần Quang nhân đây khế ngộ, ngài liền đổi tên là Thần Quang là Huệ Khả. Tức là ngài hỏi là tâm con chưa an, là thỉnh là thầy dạy cho con pháp an tâm. Thì tổ Bồ Đạt Ma nhìn thẳng mặt mới nói đem tâm ta an cho. Thì ngài mới nhìn lại nói con không thể nào đem tâm ra được. Ví dụ bây giờ là chúng ta có thể đem tâm ra được mà không thể nào đem tâm ra được. Thì ngài mới nói là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì khi mà mình ở trong lòng của mình á là có vọng tưởng, có phiền não. Bây giờ là thí dụ như bây giờ chúng ta đang phiền não đi. Bây giờ có ai biểu á là mình mang cái phiền não ra là mình có mang được không ạ? Mình mang không được. Bởi vì sao? Bởi vì phiền não không có tướng. Mà nếu đã không tướng thì nó có thật hay không thật à? Là không thật. Cho nên ở chỗ này là cái gấu chốt mê và ngộ. Nghĩa là mình mê đó thì mình thấy là phiền não là thật. Ngộ rồi thì thấy phiền não không thật. Mê thì thấy tham sân si là thật. Ngộ rồi thì thấy tham sân si không thật. Mà có một cái điều đó là nói là con phải nhìn lại cái phiền não đó, nhìn lại cái tâm loạn động đó, thì tự nhiên á là tâm mình được an. Đó là cái pháp hành. Cho nên đây mới gọi là phản quang tự kỷ. Nghĩa là mình chỉ cần nhìn lại những cái tâm niệm đó là tự nhiên là tâm mình được an. Bây giờ nhìn là phải nhìn sao à? Ví dụ như bây giờ lâu nay đó là mình nhìn, ví dụ như bây giờ mình bị phiền não, mà khi mình bị phiền não đó là mình không có nhìn ở cái phiền não mình đâu, mà mình nhìn là đối tượng nào tác tạo khiến cho mình phiền phiền não. Ví dụ bây giờ là quý vị buồn phải không ạ? Buồn á là quý vị không bao giờ thấy buồn đâu, mà quý vị nghĩ là ai buồn một cái người nào đó, tức là phải có cái đối tượng buồn. Ví dụ như cái người nào đó đã làm cho mình buồn là mình buồn người người đó. Mình không thấy cái buồn của mình mà chỉ thấy cái đối tượng, cho nên vì vậy đó là mình không thể nào hết buồn. Mà cái chỗ tội quỳ khả đó, khi mà ngài nhìn lại đó là ngài không nhìn ở đối tượng mà nhìn chỉ ở tâm niệm. Chỉ cần thấy được cái tâm niệm của mình thì khiến cho tất cả những cái vọng tưởng tham sân si tự nhiên nó lặng hết, thì ngài mới nói là nhìn lại thì lại không thấy, mà không thấy thì làm sao lấy ra, nhìn lại thì lại không tướng, mà đã không tướng rồi đó thì làm sao mang ra được. Đó là con không thể nào mang tâm ra được hết. Thì đây là cái con đường mà khiến là cái cửa ngõ khiến ngài thần quang mà vào đó, cho nên ngài mới giác ngộ được, nghĩa là ngài đi thẳng vào trong nội tâm của mình. Cho nên như vậy đó là mình tu đó là để chuyển hóa nội tâm. Làm sao chuyển hóa? Tức là mình phải thấy được những cái tâm niệm đó. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy được giặc thì quý vị mới diệt được giặc, mà không thấy giặc mình không thể nào diệt được giặc. Thấy được trộm mới bắt trộm, mà không thấy được trộm thì không bắt trộm được. Cho nên chỉ cần nhìn ra được với chính mình. Cho nên cái việc tu đó là mình phải thấu suốt được cái bản tâm của mình, nghĩa là thấu suốt được bản tâm tức là sống được cái Phật tâm, chứ không phải là thấy được bản tâm thì nghĩa là tâm của mình là một cái gì đó, thì như vậy là quý vị vẫn chưa thấy được tâm. Nghĩa là cái người tu sâu chừng nào á là thấy tham sân si phiền não của mình nó nhiều chừng đó, mà thấy tận cái căn gốc tủy nữa. Cho nên quý vị biết ngài Bạch Thánh Đại Sư đó là ngài ngồi từ cái ghế ngồi mà ngài sang lên cái giường của ngài đó, trong khoảng đó là chỉ có 1-2 giây thôi, nhưng mà ngài phát hiện ra tới 30 mấy niệm khởi. Mà quý vị biết ngài Bạch Thánh Đại Sư là một thời bây giờ ngài là một cái người rất là lỗi lạc, là cái người là tu hành là có kết quả đàng hoàng đó, rất là nổi tiếng một thời đó, mà ngài thấy như vậy. Nghĩa là bây giờ thí dụ như bây giờ là nhiều khi là mình không thấy được mình, nhiều khi mình thấy những cái tâm niệm nào nó lớn thôi, còn những cái tâm niệm nhỏ mình không thấy. Cho nên mình tu tỉnh chừng nào á là mình thấy tập khí của mình nó nhiều chừng đó, mà thấy được á là tự nhiên nó mới tan, chứ không có phải là mình tu có kết quả, nghĩa là mình phải được một cái gì đó. Tu có kết quả là phải thấy được tâm niệm của mình, mà thấy được tâm niệm của mình á thì tâm niệm nó mới tan, lúc đó mình mới trở về cái thực tánh nhất như đó. Mà trở về nhất như đó lại là không có tướng nhất như, trên được mà lại không có chỗ được. Đây gọi là vô chứng vô đắc của Bát Nhã đó. Cho nên đó là cái chỗ mà nó siêu vượt hơn những cái mà mình đang nghĩ. Từ đây kẻ tăng người tục đua nhau đến yết kiến ngài, tiếng tâm vang dậy, vua Hiếu Minh Đế nước Ngụy sai sứ ba phen thỉnh ngài, ngài đều từ chối, nhà vua càng kính trọng, sai sứ đem lễ vật đến cúng dường, một cây tích trường, hai y kim tuyến, bình bát vân vân, ngài từ khước nhiều lần, nhưng nhà vua vẫn cố quyết cúng dường, rốt cuộc ngài phải nhận. Tức là khi mà ngài đã mở cái cửa cam lồ ra, ngài độ ngài thần quang rồi đó, thì lúc đó thì tất cả tăng người tục đều đua nhau đến để mà hỏi đạo đó, thì lúc đó ngài tùy duyên mà ngài mới độ chúng sanh. Thì cái phương tiện ngài độ chúng sanh đó là ngài có một cái bốn pháp rất là nổi tiếng, tức là ngài mở cửa phương tiện như thế này, nghĩa là ngài dùng bốn hạnh để giáo hóa môn đồ. Thứ nhất là báo quán hạnh, thứ hai là tùy duyên hạnh, thứ ba là vô sở cầu hạnh, thứ tư là xứng pháp hạnh. Tức là bốn cái pháp này rất là nổi tiếng của Bồ Đề Đạt Ma. Tức là cái pháp thứ nhất là báo quán hạnh, là cái hạnh báo quán. Ví dụ như bây giờ là có ai đó mà làm cho mình đau khổ, mình muốn báo quán họ thì sao ạ? Mình phải trả thù phải không ạ? Ai đánh mình một cái đó, mình muốn đánh lại một cái gọi là trả thù, đó là báo quán. Ai làm cho mình một điều gì đó cực kỳ đau khổ, mình phải làm cho họ một cái gì đó phải đau khổ. Hay là ai đã giết người thân mình phải giết lại, giống như phim trưởng vậy đó. Thì như vậy đó gọi là báo quán của thế gian. Nhưng mà cái báo quán của tổ ở Đề Đạt Ma là khác, nghĩa là ai mà làm hại ngài đó thì ngài lại trả ơn họ, và đây gọi là báo quán. Nó ngộ không? Ví dụ như trên cái đường cái Hoằng Pháp, nghĩa là cái lúc mà ngài sang bên Trung Quốc đó, là trên cái đường mà ngài đi đó, thì tự nhiên có một cái tên ăn trộm đó, nó giật một cái túi tiền ngài. khi giật cái túi tiền ngài đó thì ngài biết liền, bởi vì ngài là một cái người sống rất là tỉnh tỉnh, một quý vị tổ mà, cho nên không có cái gì lầm được hết, cho nên ngài mới bắt tên ăn trộm lại. Tên ăn trộm này mới biết rằng là tổ Bồ Đề Đạt Ma đã bắt mình rồi đó, cho nên là rất là run sợ. Thì tổ Bồ Đề mới nói là hồi nãy ông đã lấy một cái túi tiền của ta, ông trả lại cho ta đi. Thì cái người ăn trộm này đó là mới lấy cái túi tiền trả và van xin ngài á, là đừng báo quan mà khiến cho cái tên trộm này phải chịu cảnh tù tội. Thì ngài mới lấy cái túi tiền đó, thì ngài mới lấy ra, thì túi tiền đó rất là nhỏ thôi, ngài mới lấy trong cái sách của ngài đó là thêm một cái túi tiền nữa, tặng hai túi tiền cho tên ăn trộm đó. Là thì tên ăn trộm này đó là khi mà được nhận thêm một cái túi tiền nữa thì lòng rất là xúc động, nghĩa là cái người này đó là mình đã lấy trộm của ổng rồi, bây giờ ổng còn cho mình thêm tiền nữa, thì điều này là không thể nào tưởng tượng ra được. Ví dụ ở thế gian nếu mà ai mà lấy mình cái gì đó là mình lấy lại đó, là ít nhất mình phải rủa hay mình phải chửi hay là mình phải giận, mình phải làm một cái gì đó đó thì khiến cho người ta đau khổ đó, thì như vậy mình mới hả giận. Còn này đó là mình lấy ra cho thêm nữa thì khiến cho tên ăn trộm này đó là rất là xúc động, cho nên là quy theo ngài luôn, tức là theo ngài một đoạn đường đó. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là ai mà cái pháp của tổ Đề Đạt Ma nói đó là rất là chân lý. Tại sao gọi là chân lý? Thí dụ như bây giờ là mình bị ai đó là họ đang hãm hại mình, thì như vậy đó là trong cái hiện đời đó thì mình thấy rằng đó là cái người đó là hãm hại mình, nhưng mà đó là đây là một cái nhân mà nó tác tạo, không phải là tự nhiên mà có, mà phải nói đến một cái kiếp ở quá khứ, nghĩa là mình tạo một cái nhân gì cho nên khiến đời này họ mới hại mình, mà cái người đó luôn luôn họ theo hại mình, tức là mình đã đời trước mình đã có thể mình đã hại họ rồi đó, hay là mình đã làm một cái chuyện gì đó khiến cho họ bất bình, cho nên khiến cho đời này họ theo mình để họ đòi lại. Thí dụ như ở trong gia đình quý vị có những người con á là rất là bất hiếu, có những người con rất là có hiếu, cho nên những người con mà nó bất hiếu á, mà nó sanh ra trong gia đình mình á là nó gọi là cái người đòi nợ. Cái người con mà có hiếu nó sanh ra trong gia đình mình á, tức là nó lo cho mình đủ thứ hết trơn, đó là cái người đó trả nợ. Thì như vậy đó là cái người, những người con bất hiếu đó thì lẽ ra là mình rất là giận dữ và mình đau khổ, và mình phải tìm cách nào đó để cho nó không có thể mà nó hại đến tài sản cũng như là hại đến cái bản thân mình, cho nên mình tìm đủ mọi cách. Nhưng mà đối với tổ Đề Đạt Ma đó là bởi vì ngài thấu suốt về cái nhân quả, cho nên ngài biết là những người con mà nó bất hiếu đó thì ngài, thì đối với cái pháp của ngài đó là phải làm sao báo quán, tức là phải trả quán cho họ, tức là phải trả một cách rất là tự nhiên, rất là an lành mà không có phiền não. Nó cần á cái gì đó thì để ngài cho, ngài đều giúp đỡ hết, cho nên đó là rồi cái là cái nhân quả đó là nó không thành, rồi tự nhiên nó tự tan biến hết. Nhưng mà quý vị thấy, quý vị nhiều khi cũng thắc mắc, nghĩa là thí dụ như là nếu mà cái gì cũng cho, cái gì nó đòi đó thì nó cũng cho hết á, thì như vậy đó là nhiều khi là vô tình lại đẩy nó vào cái con đường xấu nữa, phải không ạ? Nhưng mà nó có những cái trường hợp nó ngộ lắm quý vị, nghĩa là có những khi đó là mình không cho đó là nó lại càng nó làm ra cái chuyện khác nữa, chứ không phải là cái chuyện nó bình thường như vậy. Nghĩa là cái nợ mà nó đã kéo rồi đó là nó không kéo được đầu này á là nó kéo đầu kia, nghĩa là mình chặn cái đầu này á là nó tác tạo cái đầu kia. Cho nên á là đối với cái là báo quán hành của tổ, nghĩa là cái xác minh được á là ở trong lòng của cái người báo, nghĩa là trong lòng của mình là thứ nhất là không đau khổ, thứ hai là không quán hận, để chi, để rồi đó mình mới có thể là hóa giải được cái nghiệp quan khiên ở quá khứ. Nghĩa là nếu mà mình còn nóng giận, mình còn quán hận, mình còn đau khổ chừng nào á là cái quan khiên nó chậm hết chừng đó. Cho nên là quý vị thấy đó là có những cái việc mà mình rất là vui vẻ mình làm, rất là vui vẻ mà mình trả những cái quả đó, mà mình trả trong một cái gọi là trong một cái tâm an lành, trong cái lòng từ bi, nghĩa là mình vẫn thương người đó bằng cái lòng từ, thì cái quả báo đó nó rất là nhanh hết. Còn mà mình trả bằng cách mà rất là bực bội và khó chịu và nóng giận, cái quả đó lâu hết lắm, phải không ạ? Cho nên tại sao lâu hết? Bởi vì là cái lòng của mình và cái lòng của cái đối tượng đó là nó không bao giờ mà nó dẹp xuống được hết. Và thí dụ như bây giờ dù cho cái người đó ngỗ nghịch cách mấy đi nữa, mà bằng trái tim của Bồ Tát, cái lòng từ của mình ban rải ra, mình thương yêu mà không oán hận gì hết, thì tự nhiên cái người đó một lúc rồi họ sẽ tự thức thức tỉnh. Cho nên có những người con á, là ban đầu rất là bất hiếu với cha cha mẹ, nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó thì tự nhiên những người con lại rất là có hiếu với cha cha mẹ. Thế mà cho nên là có một cái câu chuyện này rất là xúc động, mà họ chỉ một cái đoạn ngắn thôi, nghĩa là cái anh cậu bé này từ nhỏ đến lớn lên đó là rất là bất hiếu với mẹ, nghĩa là cái người mẹ làm bất cứ việc gì thì cái người con này đó là đều tìm cách mà trả đũa một cách nặng, khiến cho người mẹ lúc nào cũng đau khổ. Nghĩa là sanh ra lớn lên và nuôi, và tất cả những lời nói của mẹ và những lời khuyên can của người mẹ đó là không bao giờ nó để vào tai. Suốt cuộc đời của nó đó là lớn lên đó mà nó chưa từng bao giờ mà nấu được một bữa ăn cho mẹ nó nữa. Chưa từng. Cho nên á là tự nhiên á, còn cái người mẹ này cũng rất là quan hỷ, cũng làm hết sức của mình, nghĩa là vừa tròn bổn phận mà với cái lòng trái tim thương người con đó. Thì người mẹ đó một bữa nọ là đi về, bữa đó tự nhiên cái người con nó thức tỉnh đi. Tự vì cái nghiệp quả nó hết rồi nó mới thức tỉnh chứ không gì hết. Thức tỉnh tự nhiên nó thấy là mình quá sức là làm những cái chuyện mà khiến cho mẹ mình quá sức đau khổ đi, và mình làm vậy nó cũng không đúng nữa. Cái người thương mình lo cho mình vậy mà mình không bao giờ ngó ngàng tới. Trên bữa đó tự nhiên nó thức tỉnh được, tự nhiên nó phát khởi được cái tình thương với mẹ nó. Thì bữa đó đó nó mới nấu một cái bữa cơm thiệt ngon mà để mà chờ mẹ về ăn đó. Mà không ngờ là trong cái ngày đó người mẹ bị tai biến mạch máu não và chết trong bệnh viện. Thì cái bữa cơm dọn ra đúng cái giờ mẹ nó thường về đó, mà nó chờ hoài mà cũng không thấy mẹ nó về nữa. Thì lúc đó thì mới hay cái tin là mẹ nó vào trong bệnh viện và chết trong đó. Thì như vậy là quý vị mới thấy đó là những cái nhân quả nó thuộc về trong quá khứ. Hiện đời mình không có thấy được, nhưng mà do cái lòng từ và trái tim của mình thì khiến cho cái nhân quả nó sẽ tự tan biến đi một cách rất là dễ dàng. Và khiến khi cái nhân quả nó hết đó, sẽ phát khởi được những chủng tử thiện ở trong lòng của nó. Thì cái lúc đó đó thì là quá giải được cái quan khiên. Thì như vậy đó là cái báo quán hạnh của Tổ Huệ Đạt Ma đó là khiến cho mình quá giải quan khiên, chứ không có phải là mình báo quán đó là để cho mình thấy rằng nó không có đạo lý, mà có đạo lý. Nghĩa là báo quán đó là cho chính mình quá giải nghiệp chướng của chính mình. Đây gọi là cái báo quán hạnh. Cái hạnh thứ hai gọi là hạnh tùy duyên hạnh, nghĩa là cái hạnh sống tùy duyên. Tùy duyên ở đây tùy đó là theo, duyên á tức là duyên bên ngoài. Ví dụ như bây giờ là cái duyên bên ngoài như thế nào thì nó theo như thế đó. Đây gọi là tùy duyên. Nhưng mà đối với tổ đó là tùy duyên nó khác hơn, nghĩa là ở trong hoàn cảnh nào thì mình tu theo hoàn cảnh đó. Ví dụ như bây giờ quý vị ở trên hoàn cảnh thuận duyên thì quý vị tu theo thuận duyên, ở trên cái hoàn cảnh nghịch duyên thì mình tu theo nghịch duyên, đúng không ạ? Cho nên có nhiều Phật tử nói là con không có đủ thời gian để tụng kinh tọa thiền ở nhà. Thì vậy bây giờ là mình, tự vì mình quá bận rộn, đây là nó không có thuận duyên để tu đạo, bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ mình không có thời gian ngồi thiền tụng kinh ở nhà, thì bây giờ mình phải tùy duyên, nghĩa là phải tu ở trên công việc làm, tu trong lúc lái xe, và tu trong những khoảng thời gian nào nghỉ ngơi là mình tu. Thì như vậy đó, nghĩa là mình chỉ cần có cam tâm tu á, là lúc nào là quý vị tu cũng được hết. Chứ mình không có tâm tu á, là dù cho mình có nhiều thời gian quá mình tu cũng không được, phải không ạ? Cho nên nhiều khi mình rảnh á, là mình làm những cái chuyện tào lao, không ạ? Còn nếu mà mình có tâm tu, giờ nào rảnh mình để tâm vào việc tu, giờ nào rách mình cũng đi thiền hành, mình cũng làm đủ thứ việc việc đạo, không phải không ạ? Thì như vậy đó là mình cũng tu được. Cho nên là nghĩa là ở trong hoàn cảnh nào mình cũng tu, đây gọi là tùy duyên hạnh đó. Vô sở cầu hạnh, nghĩa là mình không có mong cầu cái gì hết, nghĩa là sống ở thế gian mình không nên có mong cầu, bởi vì mình có mong cầu đó tức là mình còn đau khổ, tức là đây là cái khổ thứ bảy mà trong cái bát khổ đó, đó là cầu bức đắc khổ, nghĩa là mình mong cầu chừng nào mình khổ nhiều chừng đó, bởi vì tất cả những sự mong cầu không bao giờ đáp ứng được toại nguyện mình hết. Có những người cầu mà được là quý vị thấy có khổ không ạ? Là cũng khổ nữa. Thí dụ như bây giờ mình cầu không được thì khổ thì nói rồi, mà cầu được á là cũng khổ. Quý vị biết tại sao khổ không ạ? Người nào mà cầu được rồi á là cứ đi cầu hoài à. Mà đâu có phải là được á là lúc nào cũng được đâu. Có lúc được là có lúc không được. Mà cái lúc không được á là đau khổ. Cho nên vì vậy đó là đối với đạo Phật á là nó vô cầu là như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái cầu đó nó không mang đến cái kết quả. Ví dụ bây giờ quý vị cầu Phật, cầu Bồ Tát gia hộ độ cho mình, mà Phật và Bồ Tát có độ được không ạ? Hoàn toàn không độ được. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó, bây giờ mình bệnh mình cũng cầu Phật độ cho mình. Mà ngày xưa Đức Phật bổn sư của mình là Đức Thích Ca Mâu Ni đó, mỗi lần ngài bệnh đó là ngài cầu gì ạ? Ngài kêu ngài A Nan đi mời lương y đến trị bệnh cho Như Lai. Đúng không ạ? Ngài bệnh đó ngài nhờ lương y, còn bây giờ mình bệnh mình cầu ngài thì ngài cho, thì như vậy nó không có đúng gì hết, bởi vì không cho được. Bởi vì là cái đó là thuộc về cái nhân quả rồi. Cái nhân quả của mỗi người thì mỗi người phải chịu cái trách nhiệm lấy. Cho nên vì vậy là Đức Phật không phải là ông thần ông thánh gì để cho chúng ta cầu hết, mà Đức Phật là người chỉ hướng dẫn đạo lý để cho mình tu, để chuyển hóa nghiệp chướng của mình thôi. Không ạ? Tự mình chuyển hóa thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là của giáo lý đạo Phật đó, là khiến cho con người ta dứt khổ. Nghĩa là bây giờ dù cho quý vị mang một cái thân bệnh, dù cho quý vị mang một cái thân khỏe, mà đối với đạo lý giải thoát vẫn không thay đổi gì hết. Cho nên là nghĩa là trong cái vô thường sanh diệt đó vẫn còn cái chân thường sẵn có nơi chính mình, đó là cái chỗ gọi là bất tử đó. Thì Đức Phật của chúng ta ra đời, quý vị thấy đó, ngài ra đời rồi cũng ngài cũng phải chịu cái cảnh sanh, rồi cũng phải chịu cảnh già, cũng phải chịu cảnh bệnh và chịu cảnh tử. Sanh già bệnh tử như nhau hết. Mà đã sanh lão bệnh tử như nhau thì như vậy ngài có khác mình không ạ? Ngài khác chúng ta. Nghĩa là ngài mình bị sanh lão bệnh tử, mình đau khổ. Ngài cũng chịu sanh lão bệnh tử mà ngài không đau khổ. Có một cái mình giống ngài, nghĩa là ở trong luân hồi sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay mà mình vẫn còn nguyên. Thế mà ví dụ như bây giờ nhiều đời mình sanh ra và mình chết đi. Thế vậy như vậy đó là cái thân này chết, cái tâm quý vị có chết không ạ? Cũng không chết. Và Đức Thế Tôn ngài ra đời cũng giống như chúng ta, nghĩa là có cái thân này và bỏ cái thân này, ngài cũng cái tâm đó cũng không chết. Có cái điều khác hơn á là ngài không sợ chết, ngài không sợ sanh, ngài không sợ bệnh, không sợ lão, bởi vì thấy sanh lão bệnh tử thuộc về tướng vô thường. Mình tu giác ngộ là mình thấy được là sanh lão bệnh tử cũng thuộc tướng vô thường, nó không phải là cái tướng chân thật của tự tâm. Nhận ra được cái chân thật đó thì mình cũng liễu sanh thoát tử, tức là khi mà mình liễu sanh thoát tử đó, tức là mình cũng giống như ngài vậy đó, chứ không khác gì hết. Nghĩa là ở trong luân hồi sanh tử, ngài cũng ở trong luân hồi sanh tử mà không đau khổ, còn chúng ta ở trong luân hồi sanh tử mà đau khổ. Ngài dạy cho chúng ta một cái pháp, nghĩa là thấy được là thân là vô thường, pháp là duyên sinh, đó là nó, các pháp nó không có chủ thể, tức là vô thường khổ không vô ngã, tức là tam pháp ứng ở trong cái giáo lý của Đức Thế Tôn đó, ngài là nó là như vậy. Và xứng pháp hạnh, nghĩa là ngài cái hạnh mà làm nó hợp với chánh pháp, nghĩa là hợp với Phật pháp, nghĩa là ngài làm tất cả việc đều là Phật pháp cả, bằng cái tâm thanh tịnh đó, bằng cái trí tuệ đó, ngài làm hết tất cả việc, nghĩa là ở nơi thế gian, ví dụ như bây giờ là quý vị đi làm tất cả việc, mình nói là việc của thế gian, nhưng mà việc thế gian đó là nó phải tùy thuộc vào tâm của mình. Thí dụ như là ngài, một cái người giác ngộ đó, họ cũng làm việc như mình, họ cũng đi bộ như mình, họ cũng làm việc, họ cũng lái xe như mình, nhưng mà tất cả những hành động đó gọi là hành động của chư Phật. Còn chúng sanh làm việc bằng cái tâm loạn tưởng, bằng cái tâm đau khổ, đây gọi là chúng sanh. Cho nên là quý vị thấy là trong kinh Kim Cang đó là khi mà mở đầu đó là thấy Phật đi khất thực, rồi Phật cũng ăn cơm, rồi cũng rửa bát, rồi cũng súc miệng, cũng đánh răng, rồi cũng ngồi và thuyết pháp. Lúc đó ngài Tu Bồ Đề tán thán, đó là cái công đức vô lượng, đó là cái bài pháp hy hữu mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Nghĩa là tất cả những công việc bình thường đó Đức Thế Tôn làm, đây gọi là chánh, đó là Phật pháp. Còn chúng sanh làm không phải Phật pháp, bởi vì ngài làm trong cái sự giác tỉnh, trong cái sự cái tỉnh giác, thì như vậy đó là cái chỗ mà rốt sao, cho nên gọi là xứng pháp đó, nghĩa là làm cái gì cũng là Phật pháp hết. Ở Trung Hoa gần 9 năm, ngài thấy cơ duyên đã đến, ngài liền gọi đồ chúng hỏi: giờ ta sắp đến, các ngươi mỗi người nên nói chỗ sở đắc của mình. Thì đạo phó ra thưa: theo chỗ con thấy, chẳng phải văn tự, chẳng phải lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Tức là ông đạo phó là ra là thưa với ngài liền, tức là trình kiến giải đó, là cái chỗ ngài đó là chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự đó, thì như vậy đó là đạo. Thì ngài mới bảo: ngươi được phần gia của ta. Tức là không chấp văn tự, không lìa văn văn tự mà chỉ được cái phần da thôi. Còn bà ni tổng trì đó, thưa nay cái chỗ ni, chỗ hiệu của con là Như Tổ A Nan thấy cảnh Phật A Xúc, chỉ thấy một lần không còn thấy lại, tức là giống như ngài A Nan thấy được cái cảnh giới Phật A Xúc đó mà thấy được lần thôi, không được thấy lại. Nghĩa là ngài bà nhận ra được cái chỗ mà nó tự tâm rồi đó, tức là đã thấy rồi đó, nhưng mà nó không còn trở lại, tức là nó không còn có cái thứ hai. Nghĩa là khi mà mình tu đó là đến cái chỗ mà cái tâm của mình nó yên tĩnh, khi cái tâm yên tĩnh đó đó là nó không còn có cái thứ hai, thì đó là cái chỗ thấy của bà ni tổng trì đó. Thì ngài mới bảo ngươi được phần thịt của ta, tức là nó cao hơn là cái chỗ mà chẳng chấp văn tự, lìa văn tự, tức là cái chỗ đó là còn cái kiến giải, còn cái chỗ này là đã thấy được cái Phật tánh của mình rồi, cho nên được là phần thịt của ngài đó. Rồi đạo dục ra, thưa bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy chỗ con không có một pháp có thể được, tức là không có một pháp chỗ được, tức là ổng thấy đến cái chỗ mà bốn đại đã không rồi đó, mà năm ấm cũng chẳng có rồi đó, rồi là thấy không có một pháp có thể được đó, đó là có phải thấy tột chưa ạ? Đã thấy tột rồi đó, nhưng mà ngài nói là ông được phần xương của ta, cái chỗ rốt sao rồi đó, nhưng mà vẫn được phần xương à. Thì đến lúc này thì Tổ Huệ Khả bước ra đảnh lễ ngài rồi lui và đứng yên lặng. Ngài mới bảo ngươi được phần tủy của ta, tức là Tổ Huệ Khả ra chỉ lễ bái rồi đứng lui lại thôi, thì nó là được phần tủy rồi đó. Bởi vì đó là cái người mà tu hành đó, mà đạt đạo đó, là người ta sống với đạo. Mà sống với đạo có nói không ạ? Không nói, phải không ạ? Đạo là cái chỗ sống chứ không phải là cái chỗ nói. Nếu mà mình nói ra đó, tức là còn có ngã ở trong đó. Mà còn có ngã trong đó rồi đó, mà không có dừng lại đó, là cứ theo đó đó, là cuối cùng á là cái thấy của mình á là nó trở thành tà chứ không phải là chánh nữa. Cho nên đó là người xưa người ta tu hành đó, là khi mà người ta cảm nhận được đạo rồi đó, là tâm của người ta rất là thanh tịnh. Mà tâm của người ta thanh tịnh, quý vị thấy không cần nói là quý vị cũng thấy nữa, không ạ? Nghĩa là tất cả những hành động, lời nói của cái người mà tu hành thanh tịnh nó tót ra một cái từ trường, mà cái từ trường khiến người nào cũng biết hết, chứ không phải là nói. Nếu mà mình nói đó, là tại sao mình sợ người ta không biết mình mới nói, mà mình nếu mà còn sợ người ta không biết mình mới nói, thì như vậy là còn có ngã không ạ? Còn có ngã và nhân ở trong đó, mà còn có ngã nhân vào đó thì như vậy nó trở thành bệnh. Cho nên vì vậy mà ngày người xưa mà tu hành á, là đến cái chỗ mà nó mà rốt sâu rồi đó, là các ngài là thường tịch nhiên, tức là thường ở trong cái trạng thái yên tĩnh đó, mà không có cái ngôn ngữ. Bởi vì cái ngôn ngữ đó nó trở thành cái tướng, giống như cái chỗ là quý vị thấy là ông đạo dục ổng ra ổng thưa đó, là cái chỗ thấy là bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, mà không có một pháp có thể được đó, mà ngài mới nói chỉ được xương thôi, chứ không phải là cái cốt tủy của đạo, không phải là cốt tủy của tự tâm. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn là cái hình tướng, ở còn có tướng, còn có ngôn ngữ là còn có tướng. Cho nên vậy là tâm của mình đó là tâm vô tướng, không thể nào lấy cái hữu tướng mà biện được cái vô tướng cả. Cho nên là cửa thiền á là nó thanh tịnh. Cho nên có một cái điều á là ở đây á là mình nói, mình chắc lại một cái vấn đề là khi mà cái khóa tu vừa rồi á, thì có một số Phật tử đó là họ tu bên tịnh độ, họ qua họ dự khóa tu, thì họ đặt cái câu hỏi như thế này. Họ nói là bên tịnh độ là đi thiền hành á là niệm Phật, nhưng mà ở bên tu thiền á, thầy mấy thầy á là đi thiền hành á là không có thấy niệm gì hết, không có thấy niệm Phật, chị phải làm cái gì, mà thỉnh thoảng cũng nghe mấy cô nói chuyện nữa. Thì như vậy á, đó là cái chỗ mà mình thấy đó, là cái hành thiền đó là nó như thế nào. Nghĩa là cái hành thiền á là làm sao mà mình đi đứng nằm ngồi đó là đều phải vào cái trạng thái thường tịch nhiên, nghĩa là lúc nào cũng ở trong cái cảnh giới vắng lặng hết. Một cái niệm khởi vừa khởi lên á là mình thấy cái niệm khởi nó khởi lên, và mình tự dừng trụ đó và sống yên tĩnh ở trên đó. Mỗi bước đi của mình và mỗi âm thanh của mình đều thấy rõ ràng, thì như vậy đó là mình sống được cái cảnh giới của thiền. Chứ không phải thiền là cái chỗ mà mình là suốt ngày mình cứ nói suốt ngày là cũng không phải thiền nữa, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà cái người đạt đạo đó là ngài phương tiện ngài nói, nghĩa là cái phương tiện phổ độ chúng sanh ngài nói, nhưng mà ngài nói là không có nói, còn chúng ta nói là có nói, nghĩa là khi mình nói là có ngã chấp ở trong đó, còn các ngài nói mà phải không có nói. Cho nên suốt ngày ngài nói mà các ngài vẫn yên tĩnh được, chưa đến cảnh giới ở chỗ đó, thì như vậy đó là mình không thể nào vận dụng được như các ngài. Trên vì vậy mình tu là phải miên mật á, thì như vậy nó mới dễ thành thành tựu. Cho nên ở đây là không có phải là biểu quý vị là không có nói gì hết, nghĩa là mình á là phải cũng nói, nhưng mà cái gì cần thiết mình mới nói, còn không cần thiết thì mình không không nói. Bởi vì mình nói là trở thành loạn loạn tâm, nhất là những cái lúc mà quý vị mà đang chuyên tâm tu hành đó. Thì như vậy, xưa Như Lai đem đại pháp nhãn tạng trao cho tổ Ca Diếp lần lượt đến ta, nay ta truyền trao lại cho ngươi, ngươi phải truyền trao không để dứt mất, cùng trao cho người Y Tăng Già Lê và Bát Báo để làm pháp tính, mỗi thứ tiêu biểu cho mỗi việc ngươi nên biết. Huệ Khả thưa, xin thầy từ bi chỉ dạy mọi việc. Ngài dạy trong truyền tâm ứng để khế hợp chỗ tâm chứng, ngoài trao ca sa để định tâm chỉ. Đời sau có nhiều người cạnh tranh nghi ngờ, họ nói ta là người Ấn Độ, ngươi là người Hoa, căn cứ vào đâu mà được pháp, lấy cái gì để minh chứng? Ngươi giữ gìn y pháp này, nếu gặp tai nạn ngươi đem ra làm biểu tính thì sự giáo hóa không bị trở ngại. 200 năm sau khi ta diệt độ, y bác này dừng lại không truyền, vì lúc đó Phật pháp thịnh hành. Chính khi ấy người biết đạo thật nhiều, người hành đạo quá ít. Người nói lý thì nhiều, người ngộ lý thì ít. Tuy nhiên người thầm thông lặng chứng được ngàn vạn. Ngươi gắn xiển dương, chớ khinh người chưa ngộ, nghe ta nói kệ. Tức là ngài truyền pháp cho tổ Huệ Khả đó, ngài phải truyền y ca sa và bình bát cho tổ Huệ Khả, và nói là bởi vì ngài là người Ấn Độ, còn tổ Huệ Khả là người Hoa, thì sợ sau này không tin, cho nên nó là phải có cái này để biểu tín. Nhưng mà đến sau 200 năm, nghĩa là sau này đến đời Lục Tổ Huệ Năng đó, là y bác sẽ ngưng lại không truyền nữa. Thì ngài nói một cái bài kệ truyền pháp: ta sang đến cõi này truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, nụ trái tự nhiên thành. Tức là ngài tiên đoán là ngài đến cái cõi nước này để truyền pháp, là ngài là một cái hoa năm cánh, tức là ngài là sơ tổ đó, là đến năm vị tổ phía sau đó, là đến Lục Tổ Huệ Năng là vị tổ thứ năm đó, là đến Lục Tổ Huệ Năng là tổ thứ sáu đó, ngài là tổ thứ nhất và năm người sau, tức là cộng lại là đến Lục Tổ Huệ Năng là thứ sáu, tức là đến đời thứ sáu, ngài đến Lục Tổ Huệ Năng là Phật pháp là cực thịnh hành ở bên Trung Hoa đó. Ngài bảo ta có bộ kinh Lăng Già bốn quyển là Phật nói tột pháp yếu, cũng giúp cho chúng sanh mở bày ngộ nhập kho tri kiến Phật, nay trao luôn cho ngươi. Ta từ Nam Ứng sang đây đã năm phen bị thuốc độc mà không chết, vì thấy xứ này tuy có khí đại thừa mà chưa ứng hợp, nên ta lặng lẽ ngồi lại chờ đợi. Nay ta truyền xong có thủy ắt có chung vậy. Tức là ngài bị năm lần thuốc độc, khi mà ngài sang đó ngài giáo hóa bị năm lần đầu độc đó, mà ngài không có chết, thì ngài chờ đợi cái người truyền trao, thì nay đã truyền cho tổ rồi, nghĩa là đã có thủy rồi, thì bây giờ có chung, là tức là ngài chuẩn bị đó, là xong rồi. Ngài cùng đồ chúng đi đến Võ Môn ở chùa Thiên Thánh dừng lại 3 hôm. Quan Thái Thú này tên là Dương Huyễn Chi, là người sùng mộ Phật pháp, nghe tin ngài đến liền tới đảnh lễ. Ông hỏi: thầy ở Ấn Độ được kế thừa làm tổ, vậy thế nào là tổ, xin thầy dạy cho. Ngài đáp: rõ được tâm tâm của Phật, không lầm một mảy, hạnh giải hợp nhau gọi là tổ. Tức là hiểu và cái việc làm mà nó tương xứng. Ví dụ như bây giờ quý vị tu hành là quý vị là đã cảm ngộ được, thì đây gọi là giải ngộ. Mà cảm ngộ được, sống được với cái tâm đó, thì đây gọi là cái chứng ngộ đó. Thì đây gọi là chứng ngộ rồi đó, thì gọi là tổ đó. Là chỉ một nghĩa này hay còn nghĩa nào khác? Thì ngài mới đáp: cần rõ tâm người, biết rằng xưa nay chẳng chán có không, cũng chẳng cố chấp, chẳng hiền chẳng ngu, không mê không ngộ. Nếu hay như thế cũng gọi là tổ. Tức là phải vượt qua những cái đối đãi, tức là không mê không ngộ, không còn những cái tâm mà chấp trước á, thì đây cũng gọi là tổ. Thì Huyễn Tri lại thưa: đệ tử vì nghiệp thế tục ít gặp được tri thức, trí nhỏ bị che lấp, không thể thấy được đạo, cuối xin thầy chỉ dạy con phải noi theo đạo quả nào, dùng tâm gì gần với Phật tổ. Thì ngài vì ông mà nói kệ, tức là ngài nói bài kệ: cũng đừng thấy dữ mà sanh chê, cũng đừng thấy lành mà ái mộ, cũng đừng bỏ trí mà gần ngu, cũng đừng ném mê mà về ngộ. Đạt đạo lớn trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô kể, chẳng cùng phàm thánh đồng vai, vượt lên gọi là tổ. Tức là Ngài nói là mình không nên thấy dữ mà chê, nghĩa là mình không thấy xấu mà mình chê đó, cũng không nên thấy lành mà ngộ, cũng không nên thấy lành mà ngộ. Bởi vì cái lành và cái dữ là nó thuộc về cái tướng bên bên ngoài, mình cộng vào đó đó là mình bị phiền phiền não. Thí dụ như cái người đó làm việc xấu thì cái việc xấu đó là cái người đó tác tạo, người đó chịu, mình không dính gì hết. Nhưng mình thấy người đó xấu mình giận dữ lên, mà khi mà cái giận dữ là mình sân, phải không ạ? Mình sân thì mình khổ. Còn cái việc lành của họ đó, mình thấy việc lành đó là việc lành của họ chứ không phải là việc lành của mình. Mình muốn có việc lành thì phải tự mình làm việc lành. Mình ái mộ vào đó, tức là mình đã có tâm tham ở trong đó, tham trước và chấp trước. Cho nên Ngài nói là hai cái này là thấy lành và thấy dữ, mình nên cũng nên tránh luôn. Không bỏ trí gần ngu, không ném mê về ngộ, tức là trí ngu mê ngộ gì đó đều là hai bên hết, chứ nó không có thuộc về cái chỗ giác ngộ. Giác ngộ phải vượt qua cái chỗ đó, tức là bởi vì có mê mình mới có ngộ, mà đến khi mà không mê đó thì có ngộ không ạ? Cũng không còn nói ngộ. Cho nên mình tu á, là khi mà mình muốn giải thoát, mà muốn giải thoát thì làm sao quý vị đừng trói buộc, nghĩa là đừng bị tham sân si phiền não nữa, thì đây là giải thoát. Mà khi mà không còn trói buộc nữa thì tức là giải thoát. Cho nên ở đây không còn nói ngộ nữa, cái ngộ chỉ là cái tạm nói thôi. Thì như vậy đó là chẳng cùng phàm thánh đồng vai, bởi vì là phàm thánh cũng là hai bên, mà vượt qua khỏi tâm phàm, vượt qua khỏi tâm thánh thì đây là tổ đó. Huyễn Chi nghe vậy hoan hỷ đảnh lễ, lại thưa xin thầy chớ vội tạ thế, để làm phước lợi cho quần sanh. Ngài bảo đời mạt pháp kẻ tệ ác quá nhiều, dù ta còn ở đời lâu e chẳng lợi ích, mà thêm tai nạn làm tăng trưởng tội ác cho người. Bởi vì Ngài ở đó ai cũng có nhiều người ngoại đạo rất là ghét Ngài, bởi vì Ngài mang chánh pháp, Ngài mang chánh pháp đến cho người, nhưng mà những người ngoại đạo thì lại không thích. Cho nên vì vậy là cứ tạo tội với Ngài, giống như là năm người đã bỏ thuốc độc cho Ngài mà Ngài vẫn còn sống. Nếu Ngài còn sống nữa là chắc phải 10 người bỏ thuốc độc, thì vậy 10 người đó là thêm tội ác. Thì từ thầy đến đây, ai thường hại thầy, xin thầy chỉ họ để con sắp xếp. Tức là ông này ông quan mà bây giờ từ lúc mà thầy qua đây mà ai hại Ngài đâu, Ngài nói con đi để con xử cho. Nhưng mà Ngài nghe như vậy đó, mình gặp như mình đó là mình phân bua đây. Nhưng mà Ngài nói như thế này: nói ra ắt có tổn hại, ta nên đi đây, đâu can hại người để mình được vui. Tức là bây giờ Ngài chỉ những người đó đó thì những người đó phải chết, nhưng mà người ta chết mình có vui không ạ? Cũng có vui nữa. Cho nên đó là cái điều đó là khiến cho mình cũng có cái bài học, nghĩa là khi mà những người nào mà đã hại mình rồi đó, mình nghe tin họ chết mình có mừng không ạ? Mình cảm thấy nhẹ người đi, dữ quá chết là đáng đời, phải không ạ? Mình rủa cho thọ thêm một câu nữa. Thì như vậy đó là mình chưa có đủ lòng từ bi. Giống như là mặc dù là họ ác đến đâu, nhưng mà đến khi họ chết rồi họ có đau khổ không ạ? Họ cũng là chúng sanh rất là đau khổ. Cho nên người từ bi như mình á, là người Phật tử thì không nên như vậy. Nghĩa là dù là họ hại mình đến đâu, mà đến khi mà họ gặp nạn á, mình có thể giúp được họ, mình cũng giúp nữa. Đó là cái cửa cam lồ đó, đó là báo quán hạnh đó. Huyễn Chi nài nỉ thưa: con không hại người, chỉ muốn biết đó thôi. Tức là thầy nói đi, con không có hại đâu, con không giết thôi, nhưng mà đã biết thôi. Nhưng mà người mà có tâm đó thì sao hả? Thầy nói đi, nói vậy để cho Ngài nói, mà nói ra thế nào cũng có chuyện à, phải không hả? Nếu mà đã không hại người đâu cần phải hỏi, mà đã có hỏi tức là muốn biết, tức là muốn biết là muốn à. Thì như vậy đó là Ngài cũng không thèm nói luôn. Thì bất đắc dĩ Ngài mới nói cái bài kệ như thế này: thiền con rẻ sáng ngọc, đuốc soi mở kho vàng, năm miệng đồng cùng đi, chín mười không ta người. Tức là Ngài nói cái bài kệ cảnh tỉnh đó. Ngài nói là giống như con thuyền mà rẽ sáng ngọc, tức là ở trên thuyền mà rẽ ra, tức là nó phát ra sáng giống như ngọc vậy đó. Đuốc soi mở kho vàng, tức là cái đuốc trí tuệ mà thấy được cái kho báu đó, là năm miệng đồng cùng đi, chín mười không ta người. Tức là cái chỗ này đó là không còn thấy ta, không còn thấy người nữa, thì lúc đó là những cái quan gia nó mới hết. Còn mà còn thấy ta, còn thấy người á, tức là còn thị phi, cho nên mới nói là năm miệng luôn đó, đồng cùng đi đó. Huyễn Chi nghe rồi ghi nhớ, đảnh lễ Ngài lui ra. Ở đây đúng 3 hôm Ngài ngồi an nhiên thị tịch, hôm ấy là ngày mùng 9 tháng 10 năm Bính Thìn, nhằm niên hiệu Đại Thông thứ Thứ hai, nhà Lương 529. Đến ngày 18 tháng Chạp năm này, làm lễ đưa nhục thân của Ngài nhập tháp tại chùa Định Lâm núi Hùng Nhĩ, tức là Ngài tịch rồi đó, thì lúc đó mới mang nhục thân của Ngài vào nhập tháp ở ngay cái núi Hùng Nhĩ. Thì sao vua Hậu Ngụy sai Tống Vân đi sứ Ấn Độ về gặp Ngài tại núi Thông Lãnh. Ngài thấy Ngài tay xách một chiếc dép, một mình đi nhanh như bay. Tống Vân mới hỏi: "Thầy đi đâu?" Ngài đáp: "Về Ấn Độ." Ngài lại nói thêm: "Chủ ông đã chán đời rồi." Tức là chủ ông đã chết rồi đó. Tức là sao mà vua Hậu Ngụy sai Tống Vân, tức là đời đến đời Hậu Ngụy đó, là sai Tống Vân đi sang Ấn Độ về, mà lúc đó Tổ Đề Đạt Ma đã chết mà nhập tháp ở núi Hùng Nhĩ rồi đó. Thì lúc đó thì ông vua mới sai Tống Vân đi đi sứ ở bên Ấn Độ về đó, thì đi ngang núi Hùng Nhĩ đó, thì lại thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma là đi về Tây mà trên da chỉ quẩy một chiếc dép thôi. Cho nên là quý vị thấy là ở các viện là thường Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà trên vai Ngài đó cầm cái cây gậy móc một chiếc dép đó, là cái ý nghĩa này đó. Chứ nhiều khi mình thấy ủa tại sao có dép không đi là treo đeo vai làm chi, phải không? Nhưng mà Ngài có cái ý này, tức là thờ cái hình tượng mà Ngài đã đi về Ấn Độ chỉ treo một chiếc dép thôi đó. Ngài nói thêm: "Tổ ông chán đời rồi." Thì Tống Vân ngẩn ngơ mới từ giả Ngài về triều. Đến triều thì vua Minh Đế đã băng, tức là vua Minh Đế đã băng rồi đó, là đã chết. Thì Hiếu Trang Đế lên ngôi, thì ông đem việc ấy lại tâu. Thì vua ra lệnh mở cửa tháp quan tài ra, quả nhiên quan tài không, chỉ còn một chiếc dép. Vua sắc đưa chiếc dép về thờ ở chùa Thiếu Lâm. Đến đời Đường, niên hiệu Khai Nguyên thứ 15, tức 728, thì sao môn đồ lại dời chiếc dép về thờ ở chùa Hoa Nghiêm, phong Ngài làm hiệu là Viên Giác Thiền Sư, tháp hiệu là Không Quán. Tập Thiếu Lâm Thức Lục Môn nói là tác phẩm của Ngài. Tức là lúc mà vua, khi mà vua Minh Đế băng rồi đó, thì vua Hiếu Trang Đế lên ngôi, thì mới nghe Tống Vân kể lại là ở sự kiện gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì vua không có tin. Bởi vì cái người đã chết nhập tháp rồi thì không có cái năng lực đó. Cho nên á, mà cái chuyện mà Tống Vân nói đó là không biết thật hay hư. Thì lúc đó thì vua Hiếu Minh Đế đó là mới cho mở quan tài ra. Mà quả nhiên mở quan tài ra thì không thấy Ngài ở đó. Cho nên là quý vị thấy là sau này có bài tán đó là: xưa Đức Đạt Ma quậy dép về Tây sanh mà không sanh đó, nơi sông Lâm Đức Thích Ca nhập diệt mà không diệt. Nghĩa là ngày xưa Đức Đạt Ma mà quẩy dép về Tây, thật sự sanh mà không, không có sanh gì hết, sống mà thật sự không có có sống. Tại sao như vậy? Bởi vì đó, Ngài sống mà lại không không sống. Tại vì Ngài đã chết, ai cũng thấy Ngài chết hết rồi, mà bây giờ lại có thấy Ngài Ngài sống, mới thấy là đối với cái việc sanh tử, đối với các Ngài á, là làm chủ được như vậy. Cho nên quý vị thấy là các thiền sư mà tu hành ngộ đạo, các Ngài để nguyên cái nhục thân lại. Nhất là Ngài Đại sư Hám Sơn á, Ngài chết 3 tháng rồi mà cái móng tay của Ngài đó là vẫn ra dài bình thường, tóc Ngài vẫn tự ra, mặt Ngài vẫn hồng hồng hào như thường. Ngài Đại sư Hám Sơn á, là quý vị biết là tu hành mà đã giác ngộ rồi có cái năng lực lớn như vậy, nghĩa là làm chủ được sanh tử. Mà đã làm chủ được sanh tử rồi đó, thì đây gọi là tổ đó, là cái chỗ mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Ngài đã là vị tổ thứ 28, Ngài sang Trung Hoa, Ngài giáo hóa và Ngài truyền tâm ấn lại cho Tổ Huệ Khả, tức là tổ thứ hai, tức là nhị Tổ Huệ Khả đó. Thì tuần tới mình học tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Cao Ni. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.